biển đứng nghe trề, tìm trên ngọn sóng có về xác em. Vớt sông rêu ngỡ tóc mềm, quay về hương gió tưởng em thơ dài. Tìm trong bọt trắng thân người, nghẹn ngào dấu vết còn phơi loạn lồ. Xác em này ở phương nào, tập sang đất Thái hay vào Nam Dương? Có khi xác vượt trùng dương, trôi về Bắc Mỹ trách hờn yêu. Biển lớn cuốn em đi, biển lớn cuốn em đi, rồi xa, rồi xa mãi. Biển ơi, trả cho ta, biển ơi, trả cho ta, xác em yêu, xác em yêu. Chiều ra biển đứng ngậm ngùi, nhớ em và nhớ cả trời Việt Nam. Ra biển đứng nghe trề, tìm trên ngọn sóng có về xác em. Vớt dòng.
Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên kính mời quý vị cùng đến với chương trình Ủy ban của người vượt biển PPSOS với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Nhã Quyên kính gửi lời chào đến tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng.
Dạ vâng, xin chào chị Nhã Quyên và xin gửi lời chào đến tất cả quý thính giả thân mến.
Dạ, kính chào anh. Mình về lại Virginia chưa?
Dạ vâng.
Hay là anh vẫn còn ở bên New York?
À không, về lại Virginia rồi và rất may mắn là tự vì về rồi chứ mới xảy ra động đất, không biết chị Nhã Quyên có nghe cái
oh, yeah, có nghe đây. Bên đó là bên
đó.
Dạ, dạ mấy chấm vậy lúc có
à, chỉ 4.8 dạ vâng 4.8 thì không đến nỗi là nguy hiểm lắm nhưng mà nó cũng lung lay. Vâng.
À, tiến sĩ Nguyễn Thắng có bao giờ giống như là experience cái chuyện động đất chưa?
À có đôi ba lần chị nhưng mà rất là nhẹ thôi.
Ở ngay Virginia hay ở tiểu bang nào?
À, ở Virginia.
Ở bên đó cũng có hả? Bên
đó cũng có. Thực sự đây là một cái vùng cũng là cái nơi bị động đất đó nhưng mà rất nhiều năm
hay là
nó tạm ngưng. Dạ vâng. Nên chắc là cái trận địa chấn thì nó ngủ yên một thời gian đó.
Dạ.
Nên đây cũng là cái vùng động đất đó chị.
Dạ, nói động đất hay là núi lửa có những nơi giống như là núi lửa, những cái núi lửa ở Yellowstone đó là cũng nó tạm ngủ thời gian, không biết là khi nào thức dậy. Nhã Quyên thì cũng đã từng tại ở bên Seattle thôi à. Cái line mà động đất nó chạy từ Canada chạy thẳng xuống dưới California. Cho nên cái lần đầu tiên hồi đó rất còn nhỏ mà ngồi trong nhà thấy cái ghế mình nó di chuyển thì lúc đó không biết, tưởng là nhà hàng xóm họ đập mạnh quá cái ghế ngồi, tại cái ghế mình đẩy sát cái tường. Thì ở, ở trong cái apartment tưởng là hàng xóm họ làm cái gì mạnh quá. Mà lúc đó là hồi mở TV lên thì mới biết là vừa động đất. Thì cái đó là lần thứ nhất. Rồi có những lần giống như là đang học ở trên cái tầng 6 á, đang làm bài kiểm tra thì thấy giống như cái building nó di chuyển luôn. Có cảm giác là cái building nó đưa qua đưa lại luôn đó thưa anh. Thì lúc đó không biết hên hay xui mà bà cô bà hoảng quá, bà không cho làm test nữa, bà kêu hôm khác.
Nên, chắc là họ biết rồi. Dạ vâng, chắc là họ biết.
À, biết cái test, à, biết cái việc động đất hả thưa anh?
Dạ vâng, chắc là họ đã có kinh nghiệm mình đó. Họ phải ngưng ngay mọi việc cho nó an toàn.
Dạ, dạ.
Yeah. Sau cái việc mà động đất duy nhẹ so với ở bên Đài Loan, nhưng mà tất cả chuyến bay là phải ngưng đình chỉ hết, bởi vì họ e rằng có thể nó bị nứt đường băng hoặc là này kia đó chị, thành ra nó cũng ảnh hưởng đó.
Ở bên Đài Loan hả thưa anh?
À không, ở tôi nói ở trên
ở bên, New York. Ở New York, dạ.
Cái Đài Loan thì là cực kỳ mạnh.
Dạ, yeah, dạ, yeah, đúng rồi. Trong tuần này thì có những cái gì mới anh muốn chia sẻ đến với quý khán giả không ạ?
À vâng, thứ nhất là cái sự kiện là phía Công an Việt Nam đã bắt gần đây, đã bắt 5 nhà sư Khmer Khom theo Phật giáo Tiểu Thừa và 3 người nữa là Phật tử ủng hộ cho họ là đều bị bắt hết. Cái này nó cho thấy rằng cái chính sách mà đàn áp tôn giáo đó, nó không nhắm riêng vào người Thượng theo đạo Tin Lành hoặc người Mông theo đạo Tin Lành hoặc người Cao Đài, mà họ nhắm vào tất cả những cái thành phần không tuân thủ, không tùng phục theo nhà nước. Lý do mà 5 nhà sư này bị bắt đó là tự vì họ công bố rằng họ không thuộc về Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mà do nhà nước Việt Nam dựng lên năm 1981. Tôi họ công bố rằng chúng tôi độc lập với quý vị, vì chúng tôi không có dính gì tới quý vị hết. Thế là ở bên Phật giáo quốc gia là lập tức triệu tập một buổi họp và quyết định khai trừ một nhà sư là sư đối trẻ là Thạch Chanh Đa Ra, và coi như là lột áo luôn, không làm sư nữa. Nhưng mà đấy là một cái hình thức vi phạm vô cùng nghiêm trọng, bởi vì thứ nhất nữa, cái vị sư này không thuộc về cái giáo hội quốc doanh thì lấy cái quyền gì để mà lột áo người này không được quyền làm sư, giỏi lắm nên là có thể khai trừ ra khỏi cái giáo hội của mình, nhưng mà chính vị sư này nói tôi không bao giờ là thành viên của quý vị đâu mà quý vị có quyền khai trừ tôi, tôi chẳng bao giờ là thành viên hết. Nhưng mà quan trọng hơn đó, khi mà tuyên bố như vậy thì cũng có nghĩa là cái chùa rất lớn là chùa Đại Thọ của người Khmer Khom cũng là độc lập chứ không trực thuộc cái hệ thống giáo hội quốc doanh. Thành ra liền sau đó, sau khi mà lột áo cái vị sư này rồi đó, tức là bên Giáo hội Phật giáo Quốc doanh lột áo rồi thì công an nhào vào là bắt. Và khi các vị sư khác cũng đồng loạt lên tiếng bênh vực thì bắt luôn. Và kỳ này là công an vào trước khi bắt thì họ lột luôn áo sư. Cái này mà vi phạm cái quyền tự do tôn giáo theo cái phong tục truyền thống của Phật giáo Tiểu Thừa Khmer Khom đó, thì chỉ có cái vị sư trưởng là cái vị sư ở cấp trên của cái vị sư mà có thể là bị lỗi đó là có quyền lột áo thôi. Cho nên công an rồi những cái tổ chức giáo hội quốc doanh này kia vân vân không có quyền lột áo cái vị sư. Đây đang là một cái điều mà chúng tôi chú ý, và lập tức sau đó thì Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên tiếng này. Lên tiếng cho thấy rằng phía Việt Nam liền trước đó thôi là vừa mới tuyên án một nhà truyền đạo người Thượng theo đạo Tin Lành, theo cái Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, xin lỗi, theo Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên, tên là Y Khích Môn Giá, 13 năm tù cộng với 5 năm quản chế. Mà cái vị này đó trước đây năm 2005 đã 8 năm tù rồi vì đứng lên biểu tình đòi quyền tự do tôn giáo và yêu cầu nhà nước không có xâm chiếm đất đai của người Thượng, là đi tù 8 năm, bây giờ thêm 13 năm là tổng cộng 21 năm thưa chị.
21 năm rồi lại cộng thêm 5 năm quản chế.
Vâng.
Quản chế là họ làm cái gì thế anh? Tức là họ cho về nhà hả?
Không được ra khỏi cái vùng, không được ra khỏi cái làng của mình. Tức là chỉ được đi quanh quẩn thôi, không được làm ăn gì hết, không được kiếm sống.
mà họ chỉ
giống như giam tại gia,
gọi là quản chế, tức là giam lỏng hả thưa?
Là đúng rồi, à. tù tại gia.
À, mà chỉ vì là họ muốn có cái quyền tự do tôn giáo thôi.
Dạ đúng rồi, tức là không như vậy, tức là họ muốn có cái quyền theo những cái tôn giáo, theo cái niềm tin của họ. Họ không chấp nhận tham gia cái Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam do nhà nước bảo kê. Thành ra nhà nước là ép những người này đưa ra là đấu tố họ trước dân làng nhiều lần. Đó, tại sao lại không tham gia, tức là muốn theo đạo Tin Lành thì phải đã có sẵn một cái Hội Thánh Tin Lành do nhà nước chấp thuận và bảo kê thì tại sao không vào mà lại muốn lập ra một cái nhóm riêng. Thì vì lý do đó thì bị cáo buộc là phá hoại chính sách đại đoàn kết dân tộc, và rồi bị cáo buộc rằng muốn lập ra một cái tổ chức riêng để rồi từ từ đòi một chính quyền riêng, nhà nước riêng thì cái vân vân, tức là hoàn toàn là cáo buộc vô lý.
Thì thật sự ở Việt Nam bây giờ là có tự do tín ngưỡng nhưng lại không có tự do tôn giáo hả thưa anh? Muốn đi chùa ở chùa nhưng mà nó vẫn vào một giống như là nó tất cả nó cũng có chùa, cũng có nhà thờ nhưng mà đều dưới sự cai trị của chế độ cộng sản.
Dạ vâng, tức là họ không thể cưỡng được cái quyền giữa tôn giáo bởi họ hội nhập quốc tế mà, thành ra họ cũng phải hứa hẹn này kia. Trước đây thì họ có quyền họ diệt môn đạo khi mà họ chưa hội nhập quốc tế, tới thời 75 tới 86 đó, tức họ sống biệt lập, họ gần như là bế quan tỏa cảm. Nhưng mà sau đó đói, thành ra phải mở cửa nền kinh tế, nhưng họ muốn kiểm soát. Thành ra một mặt đó họ tuyên bố rằng chúng tôi chấp nhận cái quyền tự do tôn giáo, nhưng mà phải được nhà nước cho phép. Tức là họ biến cái tôn giáo thành công cụ của nhà nước, để rồi một mặt thì họ vẫn kiểm soát được người dân, mặt khác thì họ vẫn có thể đi nói không đúng sự thật với lại quốc tế, che mắt quốc tế rằng đấy, chúng tôi vẫn có chùa, có nhà thờ, có hội thánh, có đền đài này kia. Thành ra thấy chưa, đấy là tự do tôn giáo, nhưng mà kỳ tình đó là nằm trong khuôn khổ của nhà nước.
Mà thật sự nếu mà mình coi ở trên YouTube thấy mấy sư quốc doanh đó anh, giảng cái cách giảng nghe nhiều cái rất là kỳ. Nói về Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế được thành lập. Đây là một cơ quan độc lập lưỡng đảng được thành lập theo đạo luật tự do tôn giáo quốc tế vào năm 1998. Được thành lập để làm gì vậy thưa anh?
À vâng, nó là như thế này. Như chúng tôi có nói sơ sơ hồi nãy đó, có nhiều quốc gia họ vi phạm quyền tự do tôn giáo. Trong đó có Việt Nam, có Trung Quốc, có Cuba này kia vân vân, có Lào. Lý do là tự vì các cái chế độ độc tài họ không muốn người dân kết lại với nhau. Và chế độ độc tài chỉ muốn người dân là suy tôn lãnh tụ thôi, cha già dân tộc này kia vân vân, thì họ chỉ muốn như vậy thôi. Trong khi đó tôn giáo nó lại hướng người con người nó đến những cái niềm tin nó vượt qua những cái vị mà gọi là cha già dân tộc này kia, thành ra họ không chấp nhận được. Cái thứ hai là tôn giáo nó hướng người ta đến cái niềm tin nó khác với lại cái chủ thuyết cộng sản, cái chủ thuyết độc tài này kia. Thứ ba là nguy hiểm nhất là tôn giáo khuyến khích các tín đồ ngồi lại với nhau, tập hợp lại. Thì đó là ba cái yếu tố mà chế độ độc tài, đặc biệt ở Việt Nam, họ thấy rằng là mầm mống cho sự thay đổi, cho những sự cải tổ về xã hội, về chính trị sau này. Khi mà người dân nhìn xa hơn vào cái chủ chức cộng sản, khi mà người dân không tôn sùng một cái ông nào đó được phong là cha già dân tộc nữa. Để họ thấy ra được cái sự thật mà. Và rồi người dân biết ngồi lại với nhau, bảo vệ nhau, tương thân tương trợ cho nhau, thì nó quá nguy hiểm. Thành ra nhà nước Việt Nam nhất định đàn áp. Nhưng mà cái chuyện nó rất là phổ biến. Trong nó chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ lại không quan tâm. Và cũng cùng lúc đó thì ông Tổng thống Bill Clinton khi mà lên nắm chính quyền, tức là được bầu đắc cử Tổng thống đó, tuyên bố ngay rằng tách lìa vấn đề nhân quyền ra khỏi chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đối với lại Trung Cộng. Và khi mà đã tách lìa vấn đề nhân quyền ra khỏi chính sách đối ngoại thì còn gì nữa? Tức là Hoa Kỳ bất chấp vấn đề nhân quyền. Thành ra có một số vị dân cử, trong đó có ông Frank Wolf, là thời ấy là dân biểu của chúng tôi, ở nước Úc của chúng tôi. Thì ông Frank Wolf mới quyết định là bây giờ phải ra cái luật. Quốc hội phải ban hành luật để mà nối trở lại ít ra một lĩnh vực nhân quyền, đó là tự do tôn giáo, nối trở lại với lại cái chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Nếu mà thành luật thì bên hành pháp Clinton bắt buộc, và bất kỳ hành pháp nào sau đó cũng bắt buộc phải thi hành thôi. Do đó ông Frank Wolf đã đưa ra một cái dự thảo luật, và chúng tôi tham gia vận động nhiều lắm cho cái dự thảo đó. Nhưng rồi bên hành pháp Clinton chống hết sức là mạnh mẽ. Và cuối cùng nó rất may mắn là có một vị thượng nghị sĩ khác, cũng đảng Cộng Hòa ở Pennsylvania, đã đưa ra một cái bản dự thảo khác hơn một chút, và cuối cùng được thông qua. Rồi khi mà thông qua thì trong đó nó có một số các điều khoản sau đây. Thứ nhất là thành lập cái văn phòng chuyên trách về tự do tôn giáo quốc tế ở ngay trong Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Có một vị đại sứ lưu động được bổ nhiệm, có ngân sách để hoạt động và chuyên chú về vấn đề thực thi các điều khoản của đạo luật. Thứ hai, lập ra một cái cơ chế tư vấn độc lập, lưỡng đảng độc lập, đó là cái ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế. Cái ủy hội này không làm chính sách, nhưng mà theo dõi việc thực thi chính sách, theo dõi cái tình trạng đàn áp tôn giáo trên thế giới, và để đối chiếu xem Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Tòa Bạch Ốc có làm gì để mà đối phó hay không, làm được những gì, kết quả ra làm sao. Thành ra họ mang tính tư vấn, và tư vấn cho ai? Thứ nhất là cho Quốc hội Hoa Kỳ, thứ hai là Ngoại trưởng Hoa Kỳ, và thứ ba là Tổng thống Hoa Kỳ. Là hàng năm, có lẽ trong một tuần, hai tuần tới thôi, thì cái ủy hội này sẽ công bố cái bản báo cáo hàng năm cho năm trước đó. Tức là tháng 4 năm nay thì họ sẽ báo cáo cái tình trạng, cái tình hình tôn giáo ở một số quốc gia. Không phải ở tất cả mọi quốc gia, một số quốc gia họ quan tâm trong năm 2023. Thì trong cái số quốc gia mà họ quan tâm đó có Việt Nam, luôn luôn có Việt Nam từ cái ngày đầu mà họ được thành lập là năm 1999. Và họ bắt đầu hoạt động là Việt Nam đã nằm ở trong danh sách các quốc gia mà họ luôn luôn quan tâm chú ý. Thì đấy là cái lý do là tại làm sao lại có cái ủy hội mang cái tính tư vấn độc lập và lưỡng đảng, tức là cả hai bên đó, cái số ủy viên bằng nhau và hợp tác rất chặt chẽ với nhau, dù rằng là một số là Cộng Hòa, một số là Dân Chủ, nhưng họ hợp tác rất chặt chẽ trong cái lĩnh vực này, và chúng tôi làm việc với họ rất chặt chẽ từ năm 99 cho tới giờ.
Từ năm 99 tới giờ. Hình như là có cái danh sách những tổ chức cũng đã ký tên cho cái việc này rồi, phải không thưa?
Vâng. Nó khổ thế này. Tức là cứ hàng năm lại phải xin ngân sách từ Quốc hội. Thì chúng tôi cũng đang có một cái nỗ lực dài hơi để vận động thông qua một cái đạo luật công bố rằng, thiết định rằng cái ủy hội này sẽ được tài trợ hàng năm. Đương nhiên, bởi nó rất là quan trọng. Nhưng mà cái đạo luật nó vẫn chưa có. Thành ra cứ mỗi 1-2 năm thì lại có một cuộc chuẩn chi, tức là quốc hội cho phép cái ủy hội này được bao nhiêu tiền. Sau đó thì lại có hàng năm lại có cái đạo luật về cấp ngân sách. Khi mà chuẩn chi thì được cho phép nhưng không có nghĩa là có tiền. Được phép sử dụng tiền nếu có cho trong những lĩnh vực sau đây, nhưng rồi thường thường là không được cái số tiền như được chuẩn chi mà được ít hơn. Thì cái đó lại thuộc cái bộ phận là cấp ngân sách của Quốc hội Hoa Kỳ. Nên mỗi năm đều phải vận động hết. Thì phải là rất là tội cho những người này, chứ họ đang làm, họ không biết rằng 3 tháng sau có còn những nhân viên đó, có còn ngân sách, có còn được trả lương hay bị sa thải. Thành ra nó bị gián đoạn. Nhưng cái chuyến một đi gọi là thị sát của họ, họ cần phải đến tận nơi, đến Việt Nam chẳng hạn, họ rất muốn quay trở lại Việt Nam năm nay. Nếu như không có ngân sách thì đâu được đi. Thế nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái chương trình hoạt động của cái ủy hội này.
Dạ vâng, Nhật Quyền thấy có rất là nhiều người ký danh sách đã ký tên tới gần 80 tổ chức ở trong đây.
Dạ vâng.
Dạ, mà như là của thấy tên nước ngoài không à? Giống như là American Human Association, rồi Buddha Solidarity Association,
Canada. À, đó là của Việt Nam đó.
Ồ, của Việt Nam hết hả? Vâng. Của Việt Nam hết hả? Hay là dạ. Sao?
Không, cái mà Buddhist Solidarity Association đó là cái...
Nhưng mà cái này là rất là nhiều cơ quan khác nhau ở khắp nơi. Giống như có là... Còn Muslim Human Speaker.
Dạ, à, vâng. Có Muslim, có yeah. Phật giáo, có đạo Bà Hai, có người Cao Đài, có trong đó. Thế là chúng tôi qua cái danh sách đó, nếu mà đọc kỹ thì thấy có Công giáo Việt Nam này.
Nhiều không?
Cao Đài này, không nhiều, nhưng không mà nhiều. Có. Rồi bên BPSOS thì chắc chắn là có rồi này. Bên đại diện cái bên Thiền Nam, bên bờ vũ trụ cũng có ký tên ở trong đó.
Cũng có trong này.
Có. Trước đây đó, người Việt mình đứng ở bên ngoài. Những cái nỗ lực chung. Bây giờ mình tham gia, khi mình ký tên thì bạn bè mình, những nhóm khác cũng ký tên, họ đọc chứ. Nói, Việt Nam đây, đây nè. Thì bắt đầu họ mới ý thức rằng có vấn đề ở Việt Nam và có tiếng nói từ Việt Nam, của những người Việt Nam góp cái phần chung trong cái nỗ lực đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo toàn cầu, mà trong đó có Việt Nam.
Dạ, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và còn vài phút cuối, nếu anh còn gì muốn chia sẻ xin mời anh.
À vâng, hồi nãy chúng tôi có nhắc sơ qua cái sự mà đàn áp thô bạo nhắm vào các người Thượng và người Hồng Mông, do Bộ Công an chủ xướng, đã tuyên bố chính thức rằng và cáo buộc chính thức rằng một cái tổ chức của người Thượng là Hội Người Thượng Vì Công Lý là một tổ chức khủng bố. Họ chỉ đưa ra được 2 cái chứng cứ thôi. Theo chúng tôi nghiên cứu, chứng cứ thứ nhất, họ chụp hình được cái anh Y Quỳnh Bốn Đáp là cái người đứng đầu của cái Hội Người Thượng Vì Công Lý, đang cầm cái khẩu tiểu liên. Nhưng mà thực ra khẩu tiểu liên đó là khẩu tiểu liên súng bắn bi ở tại cái hội chợ. Có lẽ sau này họ sẽ bị vạch ngoài cái chuyện đó ra, họ không dùng cái chứng cứ đó nữa. Thì họ mới xoay qua một cái chứng cứ thứ hai, rằng nói rằng cái anh Y Quỳnh Buôn Đáp này là đã móc nối một mục sư, và kỳ thành cái vị mục sư này đó có nhận tội, có lẽ nhận tội để được giảm án, nhưng mà cuối cùng vẫn bị tuyên án là 15 năm vì dính líu tới cái cuộc nổ súng chết người ở tại Đắk Lắk vào hồi tháng 6. Nhưng mà cái vị mục sư này có rất nhiều dấu hiệu là cũng bị ép cung, có lẽ bị đánh đập, bị tra tấn, xong được hứa hẹn rằng nếu như nhận tội thì sẽ được tha. Cái vị mục sư này thuộc về cái hội thánh truyền đạt phúc âm. Và anh Y Quỳnh Buôn Đáp này trong cả đời, mới có 30 mấy tuổi, cả đời thì gặp cái vị mục sư này có 2 lần thôi, ở tại cái buổi học về kinh thánh. Và cái lần cuối mà gặp, cái lần thứ hai mà gặp là cách đây 10 năm, không hề liên lạc gì hết. Nhưng mà công an nói rằng đấy, ép cung cái vị mục sư đó phải khai ra rằng ông Y Quỳnh Buôn Đáp đã liên lạc với tôi, đã kết nối tôi tham gia cái cái nhóm lính để ga này kia, hoàn toàn là dập chuyện. Nhưng mà quan trọng là thế này, Tây Y Quỳnh Buôn Đáp này cũng như nhiều thành viên của cái hội người sợ bị công lính là nằm ở trong một cái chương trình mà chúng tôi đào tạo. Nó có người đã được đào tạo 7 năm, có người 5 năm, có người mới đây, hoặc là những người trẻ. Và có lẽ là chúng tôi đã trình bày trước đây một vài lần rồi, là cá nhân chúng tôi và BPSOS được các cái nhóm của quốc tế, được cái liên minh của 42 chính phủ quan tâm về tự do tôn giáo, được cái ban chỉ đạo của cái hội nghị thượng đỉnh về tự do tôn giáo quốc tế v.v. yêu cầu quán xuyến một cái nỗ lực chung của họ là đào tạo cái đội ngũ những người trẻ lãnh đạo tương lai cho cái phong trào đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo toàn cầu. Thành ra những cái người này, những người thượng, những thành viên của hội người thượng về công lý này, nằm ở trong cái chương trình đó, mà không phải của riêng BPS nữa, mà nó là của cái nỗ lực toàn cầu của 42 quốc gia, cả hàng trăm cái tổ chức quốc tế. Chỉ có cái điều là tôi là cái người quán xuyến, do đó có lẽ công an Việt Nam đã đánh giá sai và nghĩ rằng có thể cáo buộc cái hội người thượng vì công lý này là nằm dưới cái sự chỉ đạo của BPSOS, ông Nguyễn Đình Thắng này cái vân vân, nguyên một cái đám nó đều là khủng bố hết. Họ mà tuyên bố như vậy thì quốc tế sẽ đứng về phía họ, bởi ai cũng chống khủng bố cả. Nhưng họ lầm, là tự vì những cái anh em trong hội người thượng vì công lý đã tiếp cận với các giới chức quốc tế nhiều năm rồi, do chúng tôi sắp xếp. Nên mấy cái vị nói tôi biết cái anh này mà, tôi biết cái chị này mà, làm sao mà là khủng bố được. Nên mà lại nằm trong cái chương trình rộng lớn để mà những cái liên minh lớn ấy phát huy cái quyền tôn giáo trong nhiều thế hệ tới, đã coi như là gây thiệt hại cho cái nỗ lực toàn cầu. Do đó nó bị phản tác dụng, thành ra hiện nay Việt Nam đang bị thiếu tướng nặng nề hơn rất nhiều. Và sắp tới đây, đến cái kỳ kiểm định kỳ phổ quát dành cho Việt Nam đó, thì sẽ, tôi tin rằng có nhiều vị đại sứ đại diện các chính quyền sẽ lên tiếng mạnh mẽ các những vi phạm vừa mới xảy ra, thì chị thành ra cái đó là một sự phản tác dụng rất là nặng nề mà Việt Nam không lường trước.
Vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Tiền Thắng rất là nhiều để đến với chương trình Ban của Người Vượt Biển, và xin mời anh.
Dạ vâng, chúng tôi xin gửi lời chào đến chị Nhã Quyên cũng như tất cả quý thính giả thân mến, và xin hẹn tái ngộ vào lần sau.
Dạ, xin kính chào.
Chiều ra biển đứng nghiêng.